đây là Tora chơi trống trong
chết tôi bảo mình tên gì ta.
Đây là Nguyên Lê vừa hát vừa guitar trong Mèo Lạc.
Đây là Hoàng Phương chơi keyboard và hát trong Mèo Lạc.
Con thể tái chế con tim này và dùng lại được không? Anh chẳng muốn mỗi đau như vậy, mình dừng lại được không? Lại được không? Mình dừng lại được không? Lại được không? Lại được không? Lại được không?
Các bạn đang lắng nghe chương trình Beat Tết Nhạc, nơi mà chúng mình sẽ ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện đằng sau những bài hát và album qua chính lời kể của những nghệ sĩ đó.
Em bị khảo, em thử máu, em không bị thừa đường.
Chúc mừng em.
Hát.
Đầu tiên thì xin chúc mừng mọi người đã ra mắt album Sugar Rush vào cuối năm 2023 vừa qua. Thì bây giờ để bắt đầu cái cuộc phỏng vấn bớt gượng gạo hơn thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi mini. Chắc là trời, mọi người trong quá trình làm thực hiện album thì cũng đã nghe bài hát rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ có một cái buổi kiểm tra coi là mọi người biết rõ bài hát của mình đến đâu. Chúng ta sẽ...
Let's go!
Nghe... Chúng ta sẽ nghe 5 đoạn nhạc và với độ khó tăng dần thì mọi người sẽ đoán tên 5 bài hát dựa vào 5 khúc nhạc rất nhỏ đó.
Okay.
Xong rồi chị chôn chị bật nhạc ban khác lên.
Rush.
Phải để người ta lốt tên bài đã chứ.
On my way. On my way.
Lo quá.
Tao rất là competitive.
Hết giờ.
Hai điểm một điểm. Tôi làm trọng tài.
À.
3-1.
Có. Check va, check va.
Thôi.
One more song.
Chân. 3-2.
Hold up, xứng đáng.
Rồi đây là sẽ là bài cuối cùng và bài quyết định coi.
Nhảy lên.
Không phải.
Đúng rồi.
Đúng rồi.
Đó là bài nhảy lên.
Ê, từ có sự ma giáo ở đây.
Là sao?
Check va VAR.
Sao người bảo đúng, người bảo không đúng?
VAR.
Nó là nhảy lên mà.
Sao mày nghe ra được nhảy lên vậy?
Ừ, em đỉnh mà.
Nói thế thì chịu hỏi.
Chúc mừng chiến thắng
Hòa giữa 27 và sự thua cuộc của...
với sự vô dụng của
tôi. Tôi làm trọng tài.
Tuy mình thắc mắc là tại sao album lại lấy tên là Sugar Rush?
Ai đã đặt tên cho album?
Chúng ta tự chọn à?
Đúng.
Sugar Rush thì nó đơn giản là kiểu bọn em hay uống nhiều đồ có đường ấy.
không sao, tên brand.
Tôi gọi tắt tên chữ cái đầu của các brand mọi người hay uống.
Sutter.
Cost.
Cost. Cost.
Stazer.
Ăn bánh quy xoay bánh nếm kem chấm vào giữa. Xuất thân ban nhạc là thích mèo và album này là ban nhạc thích đồ ngọt. Thì Sugar Rush là cái cảm giác mà khi mọi người nạp đường vào xong rồi tăng sông lên ấy thôi, kiểu
thì nó tinh thần của album.
Yes. Trên sân khấu thường là có mình với cả Tora là trông kiểu quậy các thứ, bởi vì những cái nhạc cụ bọn mình kiểu có cái range kiểu di chuyển rất là nhiều ấy. Còn Phương là chơi keyboard thì kiểu hơi chill chill một tí.
Phải đứng yên một chỗ.
Phải cay. Nhưng mà ngoài đời thì Phương là người hào ngọt nhất.
Cẩn thận em, bạn. Cho em đi.
Em bị khảo, em thử máu, em không bị thừa đường.
Chúc mừng em.
Hát. Em khám không bị thừa đường mà.
Tôi chỉ muốn bay tất cả. Chỉ muốn bay thật cao.
Thì không biết bây giờ mọi người có thể kể tên tất cả những cái thể loại nhạc mà dòng nhạc mà mọi người sử dụng trong album được không?
Như kiểu của mình có metal.
Rock.
Metal, có rock.
Có tí disco.
Disco nhiều.
Rất nhiều disco.
Album là nhiều disco.
Đa phần là cái âm nhạc ở trong Sugar Rush bọn mình hay gọi là nhạc nảy.
Nhạc ba sàn ấy.
Nhạc ba sàn ấy, nhạc để mọi người có thể dance được á. nhạc nảy, gọi là nhạc nảy, nhạc nhảy, nhạc dẩy. Thì đấy là các cái âm hưởng của album. Inspire rất nhiều bởi âm nhạc của local scene trong Sài Gòn. Cụ thể là mấy bên pop punk, hardcore các thứ. Tức là bọn mình rất là may mắn có cái dịp kiểu đi giao lưu rất là nhiều ở Sài Gòn. Thì được giao lưu với các bạn, kiểu cái năng lượng của các bạn từ cái âm nhạc đấy nó inspire bọn mình rất là nhiều. Mặc dù bọn mình ở Hà Nội mà nó có một cái vibe, một cái màu sắc âm nhạc nó khác hẳn luôn. Nó đâu đó trộn giữa cái âm nhạc mà thứ bọn mình nghe ở Hà Nội và cái âm nhạc mà bọn mình được chứng kiến ở đây.
Nếu mà vậy thì không biết là cái âm nhạc ở Hà Nội nó có những cái đặc tính gì khác với lại âm nhạc trong Sài Gòn?
Nó trì lắm.
À nó trì.
Nó trì lắm, nó... Nhưng mà nó nghệ. Nó ảnh hưởng rất nhiều bởi khí hậu á. Như kiểu ngoài Hà Nội có mùa đông, có mùa... Yes!
Nó đang diễn ra.
Thì với những cái thời tiết khắc nghiệt như thế thì cái âm nhạc nó cũng sẽ ít cái kiểu năng lượng, kiểu ngày nào cũng là sunshine, xong rồi kiểu chạy xe ra ngoài đường phóng vi vu, tối vẫn mát kiểu đấy. Thì âm nhạc Hà Nội có phần trầm, có phần suy nghĩ các kiểu hơn là kiểu yeah năng lượng.
Mỗi người hãy cho mình một tính từ khi mà mọi người nghĩ về album này.
Đừng có nhìn em.
Thôi, passing.
Sôi động.
Đấy không phải tính từ.
Sôi động là tính từ.
À thế à? Em xin lỗi. Tưng tửng. Đấy, nó kiểu này.
Tăng sông. Yes.
Lắng động.
Không, nhờ lắng động mà.
Từ suy ấy, nhưng mà thấy có suy.
Có suy. Album này có nhạc suy nha mọi người.
Trong 10 bài hát của album thì nếu có một đứa con mà mọi người có thể gọi nó là Song of the Year thì đó sẽ là bài nào?
Song of the Year.
Nhưng nó không như mình mong đợi lắm ha.
Mày là con nuôi.
Con ghẻ. Đối với mình thì vẫn là Mất Liên Lạc. You Cannot Change My Mind. Mất Liên Lạc GOAT. Best of All Time.
Ban đầu Tora cũng chọn Mất Liên Lạc, nhưng mà thôi Tora sẽ chọn One More Song. Khắc bọt.
Đúng. Nếu mà mình có hai đứa con mình cũng sẽ chọn One More Song.
Hay là Sugarrush nhỉ? Hai đứa đi.
Hai đứa được không ạ?
Nhà để thêm được không?
Để thêm.
Của em sẽ là Đi Chơi Về Khuya.
Rõ. Sim lỏ. Sim cầm.
Cái bài Đi Chơi Về Khuya là lần đầu band của em feat với cả một ca sĩ nữ. Nên là lần đầu được nghe có giọng nữ ở trong âm nhạc của mình.
Giọng nữ hát chính.
Giọng hả?
Giọng nữ hát chính.
Không.
Bro.
Bro.
Giọng feat với một... Check. Feat với một ca sĩ nữ. Thì nghe nó khác biệt, nghe nó đặc biệt. Đấy là điều em thích bài này.
Passing kiểu...
Nóng quá.
Chị ơi, giảm em mới điều hòa xuống ngay.
Với từng người sẽ hát một đoạn ngắn của đứa con đó ra.
Ê, nhưng mà kiểu chọn cái bài suy còn phỏng vấn đang kiểu hề vãi dưỡng ấy, nó không nhập tâm được.
Mắt lên lạc chết trong lòng. Mắt lên lạc chết cho xong.
Nào hát đi. Hát xem nào.
One more song, you can sing along. Your turn.
Đi chơi về khuya, có ai đang đợi? Đi chơi về khuya, có ai đang đợi?
Yeah.
Nghiên cứu thì mình thấy album đợt này có một cái art style rất là đặc sắc, rất là ấn tượng. Thì mọi người có thể chia sẻ thêm về những cái cover và những cái art trong album được không?
Cover và art được thực hiện bởi Vui Quá, một người anh em họa sĩ và cũng là một musician trong Sài Gòn. Thì khi mà approach Vui Quá và kiểu bạn ơi, bạn có thể cúp cho tôi một cái bìa album thật cháy được không? Thì Vui Quá lúc đó nghe nhạc của ban nhạc và lên một vài concept thế này thế kia, xong rồi khi mà đưa ra cái bản phát đầu tiên kiểu chốt luôn, chơi luôn, hay quá bạn ơi, đỉnh. Thì chúng mình rất là vui với cái art đấy, nó capture được cả cái tinh thần, cả cái màu sắc, cái sự vibrant hay là sự huyền ảo của cái album này thì đỉnh cao tuyệt vời. We let him cook. Shout out to Vui Quá.
Thì trong album này thì chỉ có một bài hát được thực hiện MV thôi, đó là bài Cảm Ơn Và Hẹn Gặp Lại. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ hơn nhiều hơn về cái concept của cái MV được không?
Cái gì cũng Phương.
Kiểu MV này lắng đọng đối với em như nào, em chia sẻ đi.
Nó buồn ạ. Cả video được quay trong một bối cảnh rất là buồn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Tôi sẽ tiếp tục im để xem là chúng ta có thể giữ được sự im lặng này đến bao lâu.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Vâng, yeah. MV cảm ơn và hẹn gặp lại lên ý tưởng và quay bởi Bùi Thảo bên Sinius và team Sinius. Ý tưởng của Bùi Thảo là cái gì? Lúc mà nghe câu đầu tiên là sẽ có cái quan tài, nó sẽ là một đám ma. Thế là mình kiểu, hả, tại sao lại thế? Bài này có cảm ơn và hẹn gặp lại, có chút buồn, có chút sâu lắng, có chút tiếc nuối, cũng hợp lý ha. Và đấy là brief của MV về cơ bản. Nó giống như kiểu mà khi mà mình làm xong cái gì đó, tất cả những gì mình muốn nói, những cái cảm xúc mình gói nó hết vào đấy ấy. Mình gói xong thì sẽ có lúc nào đó thì mình kiểu mình lục lại cái tủ, giống như cái phần cuối của MV khi mà mình cất hết ban nhạc vào trong cái hộp, thì sẽ đến một lúc nào đó mình lôi ra mình ngẫm lại nó. Nhưng mà có những lúc mình sẽ không thể nhớ được là cái hộp đấy mình để ở đâu. Có lẽ là đấy là cảm giác của chúng mình tại thời điểm này. MV là kiểu mọi thứ nó đã ở trong đấy hết rồi.
Cảm ơn và hẹn gặp lại ngày mai. Cuộc vui đã tàn sao còn đứng đó một mình. Còn bao lâu em mới vui như ngày hôm nay.
Khi mà mình nghe album từ đầu đến cuối thì mình cảm giác như là đây là hành trình của một chú mèo vừa ăn rất nhiều đường. Và nhưng mà càng đi thì cái hành trình này nó càng tối hơn về phía cuối của album. Thì mọi người không biết là lúc sắp xếp những cái thứ tự bài hát đó thì mọi người có ý đồ gì đó trong đó?
Cái concept về Sugar Rush nó không chỉ là kiểu cái feeling, cái cảm giác mà khi mình đang high như thế, khi mình đang tràn đầy năng lượng, mà nó còn có cái aftermath, có cái điều gì xảy ra sau khi qua cái cơn đường đấy thì mình bị sụt năng lượng, mình bị mệt mỏi, mình tất cả những thứ mặt trái hơn của một cuộc vui nó bắt đầu nó lắng đọng lại. Thì thực ra ý tưởng ban đầu của Sugar Rush là diễn tả một cuộc chơi. Nó inspired bởi thời gian chúng mình hoạt động ban nhạc, đi biểu diễn ở đây ở đó, thì chúng mình gần như là sống với cái cuộc sống là chiều đến venue để soundcheck, xong rồi tối mọi người bắt đầu đến dần, xong rồi ban nhạc mở màn, rồi ban nhạc headline lên diễn, xong rồi tàn show, mọi người chào nhau rồi đi về. Tức là nó đối với chúng mình nó loop đi loop lại trong suốt 2 năm làm album. Thì cái đấy là cái câu chuyện của Mèo Lạc mà chúng mình rất là muốn nói với mọi người. Nghe nó đơn giản kiểu bọn ta đi đánh show xong rồi đi về, nhưng mà cái Sugar Rush đấy là nó như kiểu bọn mình tả nó, như kiểu vẽ lên cái bức tranh là cái toàn cảnh, là cái show diễn nó như thế nào, nó có những nốt thăng, nó có những lúc trầm như thế nào. Thì đấy là cái mạch cảm xúc của Sugar Rush.
Vậy thì những cái nốt thăng lúc mà mọi người đang đi tour là những lúc như thế nào? Lúc xoay đĩa à?
khán giả của chúng mình toàn mấy người điên hết á. Mấy bạn đến show kiểu bay quậy, nhảy quậy, xong rồi chạy vòng tròn, xong rồi chạy từ bên này sang bên kia, xong rồi bật lên bật xuống ấy. Nó kiểu có một cái nguồn năng lượng nó chảy vào mình khi mà mình chút hết mọi thứ ra ngoài, và mình cũng nhận được cái năng lượng phản lại từ khán giả. Thì đấy chính là kiểu những cái nốt thăng. Nhưng mà sau đó thì rõ ràng là quanh khi mà chơi xong show mệt, mình ngồi thở, chúng mình ngồi thở, khán giả đi về dần, có thể sẽ gặp lại họ tại show tiếp theo, hoặc là có thể họ sẽ move on và đi nghe những âm nhạc khác, hoặc là move on với những thứ khác trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một số suy tư. Nó sẽ nằm ở cái nửa sau của album, khi mà kiểu ok, mình đã trải qua cái vui rồi, giờ thì sao?
Nói thẳng khi đi tour là chơi vui, mọi người bên dưới quậy, mọi người càng quậy thì mình đánh ở trên càng vui. Nốt trầm thì thực ra cũng không có nốt trầm lắm. Nếu có mệt thì mệt thôi, chứ nó cũng không hẳn là trầm ạ.
Giữa những cái lúc vui đấy là nó lại có những cái lúc trầm, là kiểu như kiểu là đàn em bị đàn em bị tuột dây nguồn nên là nó bị mất tiếng.
Ôi,
lúc đấy mặt em cũng hơi suy.
Chơi live bài mất liên lạc, tức là cái phần nửa đầu của Mất Liên Lạc nó thuần là tiếng piano của Phương và mình hát. Thì đến cái đoạn mà kiểu mọi thứ thả xuống để chỉ có mỗi piano và hát thì đàn của Phương mất điện.
That's the most trầm.
The most trầm literally là vì nó không có tiếng, thế nên nó trầm.
Trầm cả đen cả sáng luôn ý.
Mọi người nhìn nhau xanh mặt, mình cũng bị sốc, bởi vì rõ ràng là nếu mà không có nhạc thì làm sao mà hát được. Nhưng mà tự dưng tiếng khán giả kiểu vùng lên điệp khúc, khán giả hát điệp khúc thở to, mà bọn mình siêu bất ngờ luôn, bởi vì cái bài đấy nhìn số liệu các thứ kiểu nó không phải là cái bài nổi nhất của chúng mình ấy, mà đến cái show đấy mọi người hát siêu to cái điệp khúc ấy luôn, kiểu hát giữ được nhịp cho ban cho đến khi đàn của Phương quay trở lại luôn. Thế là kiểu nhẽ ra thì kiểu đàn Phương không đánh được thì mình phải đỡ giúp ấy, nhưng mà lúc ấy mình bị sốc quá, mình đứng đờ ấy, xong mình cười mình cười thôi. À trời, vẫn phải diễn tăng. Yeah, one of the moment, nốt trầm của Phương nhưng là nốt thăng của chúng mình.
Không sao cả.
Album này thì mọi người cũng có hợp tác với những nhạc sĩ và producer khác, ví dụ như là Vũ Đinh Trọng Thắng, Hà Đăng Tùng, Nguyễn Thu Cầm, thì không biết là cái trải nghiệm hợp tác đó nó như thế nào?
Bây giờ có quá sớm để nói về Thắng không? Tự dưng nói chuyện khó nhở? Ừ. Nói về Thắng khó nhở? Cho xin một gõ để nhập vai cái. Okay. Album lần này chúng mình nhận được rất nhiều sự trợ giúp, không chỉ về những cái mặt sản xuất visual, video các thứ, mà còn về chính âm nhạc. Bởi vì như kiểu album đầu là ban nhạc tự làm với nhau hết, thì album 2 có sự hỗ trợ của anh Thắng, của anh Tùng với là của Cầm trong các cái ca khúc khác nhau. Anh Thắng đã giúp chúng mình rất nhiều về khoản songwriting, về việc nhìn ra được một cái concept của toàn album để sâu chuỗi các câu chuyện nhỏ lại thành một câu chuyện to. Tức là mình luôn luôn có cái câu đùa là trong lúc mà những cái lúc khó khăn nhất trong lúc làm album mà mọi người đang ngồi với nhau và rất là bí và không biết phải đi tiếp thế nào, thì tự dưng có một ông anh đầu xanh cầm can 3 lít bia chạy vào kiểu ê uống bia đi, xong rồi lại tiếp tục nấu nhạc. Còn anh Hà Đăng Tùng là một producer đỉnh cao của Hà Nội, chuyên về thể loại nhạc điện tử và rất là dành. Ableton là một cái đo mà chúng mình đã sử dụng để làm album, thì bọn mình có liên hệ anh Tùng để học thêm về những cái khoảng sản xuất về điện tử, vì anh chơi cho Limebox là một project electronic và đàn tranh traditional các thứ rất là đỉnh cao, mọi người có thể check it. Thì anh Tùng hỗ trợ chúng mình về khoảng sound design cho những cái âm thanh điện tử để chúng mình có những cái âm thanh mới, những cái âm thanh mà nó trong đầu mình nhưng mà mình không biết làm nào để làm nó ra ấy. Thì anh qua phòng thu, anh kiểu đây làm như thế này này, tret 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 tret. Ồ. Oh. Thì như kiểu trong bài Cảm ơn và hẹn gặp lại, những cái tiếng long lanh mà cứ vút lên vút xuống, vút này vút kia, những cái tiny sprinkly sparkle ấy là anh Tùng đã design cho giúp chúng mình, và chúng mình nhặt từ cái đấy để trải tiếp lên tất cả các ca khúc còn lại trong album. Và Cầm, chúng ta không thể không nói đến Cầm với giọng ca như Phương đã bảo là như Phương đã nói là lần đầu tiên trong nhạc Mèo là có giọng nữ hát chính. Ca khúc đấy bản thân nó đã là một cái câu chuyện rất là riêng đối với mình. Và khi gửi ca khúc ấy cho Cầm và nghe lại cái verse mà Cầm hát, Cầm hỏi kiểu ôi có cần phải thu lại cái này không, mình kiểu không, hay rồi, chốt đơn luôn. Và đấy là thực sự giọng ca của Cầm, và những cái bè vút lên của Cầm thực sự là đã nâng tầm cho ca khúc đấy. Chơi về khuya thắm mẹ nhưng không nỡ buông lời biệt ly.
Nhưng tại nãy giờ mình đã nói về nghệ sĩ mà mọi người đã hợp tác rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng Bít Tất Nhạc làm một cơ hội manifest những nghệ sĩ tương lai mà bạn muốn hợp tác ở Việt Nam.
Ta định bảo là Nam Cocaine rồi. Cắt. Đùa nha. Nhưng mà cũng vui. Ê, hay là fit Nam Cocaine thật. Damn bro. tưởng đùa nhưng thực ra lại hợp lý. Nam Cocaine đi ạ, chốt đơn ạ. Anh Nam Cocaine ơi, nếu anh tìm thấy video này, anh thử nghe cái bài hết giờ ấy, bọn em kiểu hài ấy. Có mỗi bài đấy bọn em hài ơi, bọn em cần anh. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đầu. Yes sir. Yeah.
Em muốn feat với chị Hoàng Thùy Linh. Nhạc chị chất vặn.
Chất vặn.
Chất vặn. Chị à.
Chị à.
Chị à. Em nghe nhạc chị nhiều lắm rồi. Thì có gì đấy.
Số số của em. Page của bọn em á.
Music.
Email của bọn em á. Có gì em
contact Dung.
Thôi thực ra mình phải gửi nhạc cho chị.
Đúng.
Phân vân quá.
Phân vân giữa ai?
Không có ai.
Thôi không ấy thì pop punk cực mạnh Seven Up cắt cũng được ạ.
Papa Lâm, Aki, A Dính, please. Sao còn đừng mong chờ gì chìm sâu. Đây. Cảm ơn Bin Tất Nhạc vì đã đến với Mèo Lạc. Cue the music right now, cue the music, fade out. Cue music, bật bài lên, fade out.
Mèo Lạc có thể trở thành một ban nhạc dẫn đầu Việt Nam
có.
Thứ hai qua thật là lẹ.
Có. Top 1 Việt Nam. Top 1 Đông Nam Á thì tốt nhờ, cứ từ từ đã. Đây là đài tiếng nói Hạc Qua.
Cái gì đấy?
Buồn cười.